là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo, tiếp sau đó là phản ánh người dân Lục Yên phát triển nghề nuôi cá bỗng đặc sản. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số, thông tin, truyền thông và đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2023. Từ đầu năm đến nay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% lãnh đạo cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân cấp xã trở lên sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các xã thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Đối với đề án 06 của Chính phủ, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện một cách bài bản, có hệ thống, nên đã phát huy hiệu quả trong việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư với hai hệ thống cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin dân cư tại bộ phận một cửa huyện và 24 xã thị trấn, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Sau tháng đầu năm, huyện Lục Yên tiếp nhận 2.048 hồ sơ trực tuyến, xây dựng 24 mô hình dịch vụ công trực tuyến tại các xã thị trấn, 8 mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở công an các xã. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã khen thưởng 27 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chuyển đổi số và đề án 06 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2023.
Thưa quý vị, nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm trên địa bàn từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã xác lập quyền nhãn hiệu tập thể cho 5 sản phẩm, gồm gạo nếp lách Bảo Ái, huyện Yên Bình, gạo thóc La Bán Tần và Hoa Hồng, chè San Tuyết Búng Luông của huyện Mù Căng Chải, nếp lẩu cáy Trạm Tấu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho một số sản phẩm nông nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm, thúc đẩy mở rộng sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng địa phương.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp thu hút khách du lịch, 6 tháng đầu năm 2023, khách du lịch đến thị xã Nghĩa Lộ đạt 164.000 lượt người, doanh thu đạt 173 tỷ đồng. Để phát triển du lịch xanh bền vững, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái địa phương, phát triển mới các sản phẩm du lịch. Huy động nguồn lực xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng đặc trưng, khôi phục nghề truyền thống như nghề dệt thổ cẩm dân tộc Thái, Mường, đan lát thủ công, làm đệm, chế tác nhạc cụ dân tộc. Đồng thời tập trung xây dựng con người văn hóa và cộng đồng làm du lịch, vận động người dân trong các bản văn hóa du lịch tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ nhu cầu của du khách, xây dựng kế hoạch bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả của giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng Mường Lò.
6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 55 trường hợp tảo hôn, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ 2022. Trong đó riêng huyện Trạm Tấu có 40 trường hợp không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống, nguyên nhân là do nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình cho nhân dân và thanh thiếu niên còn hạn chế, chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Để hạn chế tình trạng tảo hôn, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục về hôn nhân và gia đình, xác định rõ đối tượng để có nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp, phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín trong dòng họ để quản lý dòng họ, không để xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, xử phạt hành chính kết hợp với xử phạt theo hương ước, quy ước và kiên quyết hủy hôn đối với những cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Chủ động ngăn chặn phòng ngừa hiện tượng mua bán thuốc lá điện tử trong giới trẻ trên địa bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường tỉnh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thương mại để sớm phát hiện và xử lý nghiêm hành vi buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có việc mua bán thuốc lá điện tử. Theo đó đã kiểm tra 5 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 33 triệu đồng, hàng hóa vi phạm 724 điếu thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất. Được biết, năm 2022, cơ quan chức năng Yên Bái đã kiểm tra 4 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng, hàng hóa vi phạm 6.640 điếu thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất. Thời gian gần đây, hiện tượng sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ, nhất là trong học sinh sinh viên có chiều hướng gia tăng, đáng báo động và gây nghiện. Tuy nhiên, đây là sản phẩm mới chưa được định danh trong danh mục những mặt hàng cấm, chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước. Đồng thời, nhà nước chưa có chế tài cụ thể để quản lý, gây ra rất nhiều hệ lụy, nguy cơ phát sinh các hành vi sai trái trong mua bán kinh doanh mặt hàng này. Nhằm ngăn chặn việc mua bán trái phép và sử dụng thuốc lá điện tử trên địa bàn, tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có công văn số 1308 về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, lực lượng của dân rất lớn, việc dân rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua phong trào thi đua dân vận khéo được tỉnh Yên Bái phát động, triển khai rộng khắp và đem lại hiệu quả rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Cuông với nguồn thu từ lương và làm nông nghiệp, gia đình ông Phạm Thanh Mỹ nhiều năm qua đã có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, nhận thấy trách nhiệm của người đảng viên về tinh thần nêu gương trong xây dựng các mô hình kinh tế, ông Mỹ đã bàn bạc với vợ con và cùng với anh em họ hàng quyết định thành lập tổ hợp tác chăn nuôi Ba Ba Gai. Sau khi tìm hiểu, ông Mỹ đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để nuôi Ba Ba. Đến nay, sau một thời gian triển khai, cho thấy việc nuôi Ba Ba tại Đông Cuông rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, Ba Ba sinh trưởng phát triển nhanh. Chưa được một năm nhưng Ba Ba đã tăng trọng từ 1,5 đến 2 kg mỗi con. Ba Ba thịt đã được bán ra thị trường và bước đầu có lãi. Ông Phạm Thanh Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Là mình cũng là cái vai trò cũng là lãnh đạo địa phương, muốn là gương mẫu đi đầu để thay đổi cái cách làm ăn. Thế nên là mình đã cũng vào trong Ba Khe, Văn Chấn, cũng đã học hỏi kinh nghiệm và về để triển khai để nuôi. Thì bước đầu đấy mình cũng mới nuôi thì thấy là mọi việc thì nó cũng diễn ra này cũng thuận lợi. Nhà mình đây nó cũng có cái lợi thế là xung quanh mình vẫn nuôi được cá, thì mình lấy cái cá đấy và đồng thời nữa là mua thêm cái đường vận chuyển ở mình đây nó cũng tiện.
Không chỉ mô hình của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Cuông mà thời gian qua phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện có 738 mô hình, trong đó có 240 mô hình phát triển kinh tế. Riêng năm 2023, toàn huyện đã xây dựng mới 326 mô hình, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế 115 mô hình. Ngoài các mô hình về phát triển kinh tế, còn có mô hình về dịch giao hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần để địa phương luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Ông Trần Hiệp Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban dân vận huyện Văn Yên nói:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát động, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, huyện Trấn Yên duy trì và xây dựng mới 368 mô hình dân vận khéo, đặc biệt đối với các mô hình dân vận khéo xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đã tuyên truyền vận động nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư kiên cố hóa gần 64 km đường giao thông nông thôn, qua đó công nhận 72 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu biểu phải kể đến mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của chị Lý Thị Huế ở thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, thành công với việc chăn nuôi dúi cho thu nhập trên 600 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay chị Huế trồng gần 1 hecta cây khô nhung, mỗi năm có thêm thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ mô hình kinh tế gia đình chị đã lan tỏa giúp bà con trong vùng học tập làm theo. Chị Lý Thị Huế, thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh nói:
Tôi có cái nhà hàng thì cũng được tiếp xúc và cũng làm quen với con dúi, nên là cũng thấy rằng là cái hiệu quả của nó mang lại cũng là cao. Cái đầu vào tức là cái thức ăn ấy là mình có thể đi kiếm và chủ động được thì tôi thấy là nó ổn định hơn và giá trị nó cao hơn nhiều.
Triển khai phong trào thi đua dân vận khéo, đến nay Trấn Yên đã có nhiều mô hình điển hình được phát hiện, nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền. Năm 2023, huyện Trấn Yên xây dựng 400 mô hình dân vận khéo. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Ban Dân vận huyện ủy Trấn Yên nói:
Qua cái việc rà soát cũng như là đánh giá tổng hợp để mà xây dựng mô hình thì chúng tôi cũng đã theo các bước rất là chặt chẽ, cụ thể. Nên là các cơ sở xã trong huyện thì khi mà đã xây dựng mô hình thì bao giờ cũng có sự lựa chọn. Và lựa chọn khi mà lên một cái mô hình điển hình thì nó thật sự là có tính lan tỏa và cũng rất hiệu quả. Và có thể đây cũng là những cái mô hình mà để cho người dân học tập và nhân rộng thêm.
Tại thành phố Yên Bái, hàng trăm mô hình dân vận khéo đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái là địa phương đầu tiên đã đăng ký thực hiện mô hình chính quyền thân thiện. Sau khi mô hình ra đời đã có những chuyển biến tích cực trong công tác phục vụ nhân dân, tạo nên sự hài lòng trong giải quyết nhiều vấn đề, như là những vấn đề mà được coi là nóng như đất đai, thủ tục hành chính. Từ khi triển khai mô hình, xã Âu Lâu luôn thực hiện hiệu quả quy chế văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính, đặc biệt khẩu hiệu hành động nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn. Phương châm nụ cười công sở đã được Ủy ban nhân dân xã duy trì và là mục tiêu để mỗi cán bộ công chức của xã không ngừng phấn đấu rèn luyện. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâu cho biết:
Chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao hơn nữa cái việc mà thực hiện cái mô hình chính quyền thân thiện, nâng cao cái việc mà cái sự hài lòng của người dân đối với mô hình và việc thực hiện cái cải cách hành chính trên địa bàn của xã Âu Lâu.
Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã lan tỏa và có tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, từ 1.000 mô hình đăng ký xây dựng ban đầu, đến nay tỉnh Yên Bái đã xây dựng và duy trì gần 4.500 mô hình dân vận khéo. Trong đó có 912 tập thể cá nhân được đánh giá là điển hình trong thực hiện phong trào. Riêng lĩnh vực kinh tế xây dựng gần 1.600 mô hình, tập trung vào vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, cổ vũ động viên phát huy vai trò chủ thể của các tầng nhân dân trong thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, duy trì trên 1.900 mô hình văn hóa xã hội, xây dựng 712 mô hình về lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị có 267 mô hình. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Phúc Cường, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Yên Bái nói:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phát động, tổ chức, triển khai, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Hai là tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về dân vận khéo. Ba là đổi mới việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trong các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội, lĩnh vực quốc phòng an ninh và lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị.
Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành đề án số 13 về nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu hàng năm mỗi xã phường thị trấn xây dựng duy trì ít nhất 10 mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả, triển khai đồng đều trên các lĩnh vực, 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có ít nhất một mô hình dân vận khéo, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phát triển, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tập trung quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên về dân vận khéo, đổi mới việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nhiều năm trước đây, người Tây ở Lục Yên thường dùng khoảng đất trống trước nhà để đào ao nuôi cá bỗng. Đây là loại cá mình giống cá chép nhưng dài và dày hơn. Da cá bỗng có màu ánh xanh, vây đuôi và khóe miệng màu đỏ nhạt. Cá bỗng có bản tính ăn tạp, dễ nuôi, vì thế đa số gia đình đều chọn nuôi cá bỗng. Trước đây, cá bỗng thường được người dân nuôi để làm cảnh trước nhà, nhưng dần dần thấy được hiệu quả kinh tế từ loài cá này. Nhiều gia đình đã nuôi thương phẩm để bán, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên được thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước sạch và mát.
chảy từ trên các đỉnh núi xuống là điều kiện thích hợp để nuôi cá bỗng. Nắm bắt được những điều kiện thuận lợi, nhiều hộ dân trên địa bàn đã đầu tư xây dựng ao nuôi để nuôi cá bỗng. Ông Hoàng Đình Độ, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên chia sẻ.
Từ ngày xưa các cụ rồi, truyền rồi. Cá bỗng nuôi là nó trông nó đẹp hơn mà nó ăn nó có thể nó ngon hơn. Từ cái lúc tôi còn 17, 18 tuổi vậy, mấy chục năm rồi. Tôi đi lễ ở Mại Vĩnh Tuy bên Bắc Quang, Hà Giang ấy. Ở đây đi có 38 cây. Có lúc tôi phải đi gánh, cái lúc còn đang trung sức ấy, lúc 20 tuổi, 30 tuổi ấy, đi bắt ở cái sông Lô, gọi là sông Lô. Phải gánh về, lấy cái nồi nấu cơm ấy, hai nồi, xong lên lúc ấy còn chưa có xe đạp chứ, phải đi bộ, gánh đi trên 30 cây số, 37, 38 cây.
Cá bỗng có thể nuôi thương phẩm với nhiều hình thức khác nhau như trong ao, hồ, lồng và bè. Nguồn thức ăn của cá đa dạng, chủ yếu từ cá vụn, các phụ phẩm nông nghiệp hay có thể tận dụng bèo, thân chuối băm nhỏ, các loại lá cây tự nhiên có trong vườn. Do vậy mà chi phí thức ăn khá thấp, ông Độ cho biết thêm.
Còn cá bỗng này thì nó là hợp với cái nước, đặc điểm của nó là ngon và nó là hợp với cái nước sạch. Mà nó ăn thì toàn nó ăn lá thôi, với cỏ, lá chắn này, cỏ này, rồi là lá chuối này, nói chung các loại lá nó ăn. Thế nhưng mà gà con ấy thì nhà tôi có lúc gà con nó chết to ấy thì tôi vớt xuống là được khoảng một cân nó cũng ăn hết vậy. Để gà xuống một cân đấy, nhưng mà cái là phải con nó to vậy.
Theo chia sẻ của các hộ dân ở đây, cá bỗng là loài cá khỏe, ít bị dịch bệnh. Tuy nhiên, do nuôi trong môi trường ao nuôi lẫn với nhiều loại cá khác, nên cũng có trường hợp cá bỗng bị lây bệnh từ các loài cá khác. Do vậy, kinh nghiệm của các hộ dân trong việc phòng trị bệnh cho cá bỗng đó là điều chỉnh chế độ ăn, lựa chọn những thức ăn phù hợp. Bên cạnh đó, thường xuyên vệ sinh ao nuôi để đảm bảo nguồn nước luôn sạch. Bà Từ Thị Đạt, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện chia sẻ.
Cá bỗng này nó không hay mắc bệnh vì là trong nông thôn người ta nuôi ở các loại lá. Thường xuyên mỗi năm phải lấy lá xoan về cho nó chống bệnh. Từ xưa đến nay tôi nuôi chẳng mắc bệnh lần nào.
Để giúp người dân phát triển nghề nuôi cá bỗng ổn định cũng như góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời bảo tồn được loài cá quý này, thời gian qua huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân thực hiện việc nuôi trồng theo hướng an toàn sinh học. Cùng với đó, tích cực chuyển giao công nghệ và hoạt động khuyến khích thông qua việc tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức cho người dân trong việc chăm sóc cá. Ông Hoàng Văn Sửu, thôn Làng Dầu, xã Khánh Thiện cho biết.
Nuôi cá bỗng thì cũng nhà gia đình tôi thì cũng nuôi, coi như cũng nhiều các loại thứ cá, nhưng mà so với nuôi cái cá bỗng này là nó là rất thuần, nó cũng ít bệnh tật. Cái nuôi cá bỗng này nó là đảm bảo về cái nguồn nước thì coi như là nó trong sạch, nó càng nguồn nước càng trong sạch thì nó nuôi nó càng tốt. Thu nhập cái nguồn cá này là nó là cao hơn các loại cá, là trong so với nông thôn là nó cao hơn.
Đến nay, toàn huyện Lục Yên có hàng nghìn hộ nuôi cá bỗng thương phẩm, trong đó chỉ tính riêng tại xã Khánh Thiện cũng có gần 200 hộ nuôi với sản lượng thu hoạch hàng năm đạt trên 5 tấn, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng. Vừa qua, sản phẩm cá bỗng Lục Yên đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Điều này góp phần rất lớn trong việc phát triển nghề nuôi cá bỗng, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Con cá này về thời gian gần đây thì đã được cấp cái nhãn hiệu chứng nhận con cá bỗng Lục Yên. Cái nhãn hiệu này sẽ như là con cá này đã được cấp cái giấy khai sinh để cho thị trường, cho người tiêu dùng người ta biết đến nhiều hơn cái con cá của mình. Mặc dù trước đây cũng đã có giới thiệu nhưng mà chưa có kênh nào để giúp bà con giới thiệu cái con cá của mình dần dần để bà con hướng tới là sản xuất hàng hóa. Trước đây là chỉ là sản xuất để tự sản tự tiêu, thì bây giờ những cái năm gần đây thì con cá này đã được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là từ khi có nhãn hiệu chứng nhận cho con cá bỗng Lục Yên này thì con cá này đã được nhiều người biết đến và giá cả cũng đã được nâng lên. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền cho bà con là để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình thì chúng ta cũng hướng tới là sẽ chuyên môn hơn đối với con cá, ao phải quy hoạch hơn và chăm đầu tư vào cái con cá bỗng này, hướng tới là mình sản xuất hàng hóa. Chứ ngày trước thì ao thì gặp thế nào thì cứ thế mà nuôi, chứ còn bây giờ được cải tạo, xây dựng bờ bằng bê tông chắc chắn hơn, không sợ ao bị vỡ, cá bị đi mất.
Cá bỗng rất giàu dinh dưỡng, thịt thơm ngon nên được rất nhiều người ưa chuộng. Hiện nay, loài cá này đã trở thành món ăn chính trong thực đơn của nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn với nhiều cách chế biến khác nhau. Chính vì vậy, việc phát triển nuôi cá bỗng tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Lục Yên đã mở ra một hướng sản xuất hàng hóa mới, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhiều chỉ tiêu cơ bản chưa đạt kế hoạch. Vậy đâu là nguyên nhân và chúng ta cần phải có những giải pháp gì? Phóng sự sau sẽ đề cập tới vấn đề khó khăn trong sản xuất của các doanh nghiệp tại Yên Bái, cũng như giải pháp hướng đi tháo gỡ những khó khăn trong công tác xuất khẩu của tỉnh.
Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái những ngày này chỉ còn 1/3 công nhân làm việc. Tại tổ in và giờ đến năm ngoái, 11 máy chạy hết công suất, nhưng giờ chỉ có 2 máy làm việc cầm chừng. Chị Trần Thị Xuân, công nhân nhà máy cho biết.
Công việc ở đây từ đầu năm giờ thì là do cái đơn hàng nó cũng không được đều ấy, dẫn đến chị em cũng phải nghỉ luân phiên nhiều. Cả là đây là hầu như là các chị em, tất cả phụ nữ đều gia đình con cái cũng học hành, nên dẫn đến cái thu nhập nó cũng không ổn định lắm. Nên mà lúc công việc nó cũng dừng thì bọn tôi cũng phải đi ra ngoài tìm, nghĩa là làm thêm, làm thấp cho để cho tăng thu nhập cuộc sống ấy.
Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc chuyên sản xuất các mặt hàng giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Đài Loan. Trung bình một tháng sản xuất 500 tấn giấy thành phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 200 công nhân, làm việc 3 ca liên tục. Nhưng từ cuối năm 2022, do đơn hàng sụt giảm, nhà máy đã phải sắp xếp lại nhân sự, cho công nhân nghỉ luân phiên. Do ngày công ít nên số công nhân còn bám trụ tại nhà máy thu nhập chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Đăng Liên Sơn đã phải cắt giảm tới 2/3 số lao động. Theo đánh giá, chưa năm nào doanh thu từ xuất khẩu lại sụt giảm trầm trọng như năm nay. Nếu như năm 2021 doanh thu từ xuất khẩu đạt 15 tỷ đồng, thì năm 2022 chỉ còn 4 tỷ đồng, và đến 6 tháng đầu năm nay xuất khẩu chỉ đạt 1,5 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2023, doanh số từ xuất khẩu chỉ đạt khoảng trên 3 tỷ đồng. Thị trường trong nước thời gian gần đây cũng gặp rất nhiều khó khăn khi không phát sinh đơn hàng mới. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Đăng Liên Sơn nói.
Với cái bối cảnh chung như thế thì đương nhiên là cái tổng ngân sách sẽ sụt giảm đi theo với doanh thu rồi. Thế và chị cũng thấy đời sống người lao động của công ty chúng tôi hiện tại rất khó khăn. Những cái năm trước ấy, thì là cứ duy trì thường xuyên cái lượng cán bộ công nhân viên ở tầm 220 cán bộ công nhân viên. Thế nhưng mà hiện tại thì cái lượng mà cán bộ công nhân viên đi làm cầm chừng này, duy trì thôi, mà chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách duy trì làm đón hàng nó kia cho cán bộ nhân viên từ cuối năm ngoái cho đến năm nay rồi, nhưng đến lúc này hàng ấp đầy kho rồi mọi cái không làm được, nên đến hiện tại cái lượng cán bộ nhân viên đi làm bây giờ chỉ còn khoảng độ 1/4 đấy, mà còn làm còn chừng với tình hình như thế này là phải cho anh em nghỉ phép luân phiên rồi nghỉ tự túc, nên nói chung là rất khó khăn.
6 tháng vừa qua tại thành phố Yên Bái, hơn 20 doanh nghiệp xuất khẩu đại diện cho hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ cùng tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động xuất khẩu với các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh và một số vụ cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp đã bày tỏ chia sẻ những khó khăn và thực trạng xuất khẩu của đơn vị hiện nay. Ông Nguyễn Đình Duy, giám đốc nhà máy đá trắng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Lai Yên Bình nói:
Nhưng mà nhu cầu về xuất khẩu ấy, thì cũng hiện nay thì cũng nhận được rất là ít những cái đơn hàng xuất khẩu. Đơn hàng mới là cũng đang bị chậm. Thì chúng tôi đang tìm cách để phát triển sang những các nước khác hoặc là các tìm các thị trường nó rộng lớn hơn. Thế còn bản thân doanh nghiệp thì cũng đang cơ cấu lại doanh nghiệp và cũng để nâng cấp các thiết bị để đảm bảo cho những cái nhu cầu nó cao hơn, làm những cái mặt hàng nó cao cấp hơn để kịp thời để đáp ứng nhu cầu mà xuất khẩu cho thế giới.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương và các sở ngành của tỉnh đã trả lời, giải đáp một số vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Thông tin về tình hình đàm phán các hiệp định thương mại tự do FTA tại Việt Nam, các cơ hội cho tỉnh Yên Bái cũng như kiến nghị các giải pháp để tận dụng hiệu quả FTA. Các chuyên gia đến từ Bộ Công Thương cũng gợi ý nhiều nội dung cho các cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương cho rằng:
Đối với Yên Bái thì chúng ta có thể khi mà nhìn vào cái cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Yên Bái thì có thể thấy rằng là cái số lượng mặt hàng thì cũng khá là đa dạng. Tuy nhiên là cái trị giá xuất khẩu thì vẫn còn chưa cao. Để trong bối cái cảnh khó khăn của thị trường xuất khẩu như vậy thì chúng ta cũng cần phải có những doanh nghiệp cũng cần phải có những cái sự chủ động, linh hoạt nắm bắt cái thông tin về tình hình thị trường. Khi chúng ta nắm bắt thông tin ở đây là gì? Là những cái thông tin về nhu cầu của thị trường nước ngoài để chúng ta có thể sản xuất và xuất khẩu những cái hàng hóa mà thị trường nước ngoài yêu cầu. Đồng thời với đó là những cái yêu cầu về mặt tiêu chuẩn, chất lượng, về mặt vệ sinh, an toàn thực phẩm để làm sao mà những cái sản phẩm của chúng ta có thể được chấp nhận.
Hiện nay nhiều mặt hàng truyền thống và có sản lượng lớn trong công tác xuất khẩu của tỉnh như quế, gỗ, sứ, giấy đế và bột đá đều xuất khẩu cầm chừng. Nhất là mặt hàng quế và gỗ gần như không xuất khẩu được và giá giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xuất khẩu của các doanh nghiệp nói chung đang gặp nhiều khó khăn. Với những giải pháp căn cơ và bài bản mà các cơ quan đơn vị chức năng đang triển khai cùng với những nỗ lực của doanh nghiệp, hy vọng rằng công tác xuất khẩu của Yên Bái trong những tháng cuối năm sẽ có những điểm sáng, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5 các ngày trong tuần kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ: tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà: 0941 287 345, cô Hạnh: 0945 754 666.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.